Cuộc thi viết về người thầy. Tác giả Đỗ Thị Vân. Ngày sinh 7 tháng 11 năm 1980. Học viên lớp trung cấp lý luận hành chính quận Sơn Trà. Đơn vị công tác trường tiểu học Trần Quốc Toản. Nhân vật: cô Nguyễn Thị Yên. Ngày sinh 15 tháng 7 năm 1950. Nguyên là giáo viên trường tiểu học xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý thầy cô, có lẽ trong tâm trí của mỗi người, dù ít dù nhiều, đều có bóng dáng của người thầy. Với tôi cũng vậy, hình ảnh của cô đã và sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo trên quê hương Năm Tấn. Tuổi thơ của tôi cũng giống như biết bao các bạn khác, gói gọn trong hai chữ đói và nghèo. Người dân quê tôi quanh năm chân nấm tay bùn, nhưng vẫn gắng cho con đi học. Trường làng của chúng tôi là hai gian nhà ngói lụp sụp, mỗi lần mưa là dột, nền phòng thì lồi lõm như ổ gà, chứ đâu được như bây giờ. Năm đó cô Nguyễn Thị Yên là cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi. Lúc đó cô khoảng 37 tuổi, người hơi đậm, mái tóc dài đen mượt mà. Cô nhẹ nhàng, gần gũi và giảng bài cuốn hút vô cùng. Mỗi lời giảng của cô đều dí dỏm, tự nhiên, vì vậy mà chúng tôi thương cô lắm. Còn nhớ có lần tôi viết chữ không thẳng hay leo dòng, cô không hề la mắng mà cô còn nói đùa: "Ồ, em cho đàn kiếm của em leo dốc rồi, nó mệt đấy." Rồi cô bắt tay tôi, cho tôi viết: "Em phải bám vào dòng kẻ, kéo chân các con chữ chạm vào dòng kẻ đậm này. Đó, em thấy chưa, có đẹp không nào? Bởi vì nó không phải leo dốc nữa." Từ đó trở đi, chữ của tôi viết có tiến bộ hẳn, ngay ngắn, thẳng hàng, không còn viết leo dòng như trước. Quê tôi ngày đó ao hồ sông rất nhiều. Cha mẹ chúng tôi thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm gì có thời gian đưa đón con đi học. Có nhiều lần tôi cùng lũ bạn buổi trưa đi học thật sớm để ró chuồn và bắt bướm. Chuyện sơ sẩy chân đuối nước là rất dễ xảy ra. Và những bài học, những lời dặn dò để chúng tôi an toàn tới lớp, về nhà, đi đến nơi, về đến chốn cũng do cô dạy bảo. Từng chiếc cúc áo bị đứt hay quần áo rách do nghịch ngợm của chúng tôi cũng do đôi bàn tay nhỏ bé của cô may. Nay đã lớn khôn mới thấy, mới thấu hiểu và biết ơn cô biết nhường nào. Vào một buổi chiều cuối tháng 4 năm 1987, trời nóng bức, oi ả vô cùng. Như thường lệ, cô lên lớp giảng bài. Sao hôm nay nhìn cô mệt mỏi quá, đôi má cô như ửng hồng lên, chắc do trời nắng nóng. Lớp chúng tôi vẫn hăng say chép bài chính tả trên bảng. Bỗng dưng cô kêu ú ớ, người giật giật, và rồi trong giây lát cô ngã quỵ xuống bục giảng. Lũ chúng tôi như bầy chim non ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Và rồi tôi chạy nhanh sang lớp bên, gọi cô Thuật nhờ giúp đỡ. Sau đó người nhà cô đã tới và đưa cô đi bệnh viện. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày không thấy cô lên lớp. Chúng tôi như đàn gà con mất mẹ. Nay cô này dạy thay, ngày mai cô khác dạy thế, nhưng sao vẫn trống vắng vô cùng. Cuối buổi ngày thứ ba, chúng tôi mới biết cô đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh tim quái ác. Một đứa khóc, hai đứa thút thít, rồi cả lớp tôi khóc nức nở, đứa nào đứa ấy mắt đỏ hoe. Cũng có thể lúc đó có bạn khóc vì hiệu ứng, thấy bạn khóc mình cũng khóc, và chính bản thân tôi lúc đó cũng chưa cảm nhận hết được nỗi đau tột cùng khi mất người mẹ thứ hai này. Sau này khi lớn khôn, hình mẫu của cô đã ảnh hưởng đến bản thân tôi rất nhiều. Chính cô đã khơi nguồn cho ước mơ tôi trở thành cô giáo và sau này phải thi bằng được vào trường sư phạm để làm cô giáo như cô. Mái tóc của tôi biết bao năm cũng dài đen lướt thướt như cô. Để bắt kịp với xu thế của thời đại, hương đồng gió nội có bay đi ít nhiều, nhưng với tôi, mái tóc đen giống cô vẫn là đẹp nhất. Dù cho cuộc sống có xoay vần giữa bao nhiêu bộn bề, tấm gương người thầy hết mực về học trò của cô tôi vẫn luôn soi và vận dụng trong công việc giảng dạy hàng ngày. Một mùa 20 tháng 11 nữa lại về, cảm xúc về cô lại trào dâng trong tôi. Em chỉ mong cô hãy luôn ngậm cười nơi chín suối, bởi lũ học trò nhỏ của cô ngày nào vẫn luôn vâng lời cô, viết tiếp bài ca tâm hồn trên khuôn nhạc còn dang dở của cô.
Dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người.